Mời quý vị đến với phần tin tức liên quan đến Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Kiều hối chuyển về Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2023 đạt gần 9,5 tỷ đô la. Theo ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Tổng Giám đốc Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, được báo chí trong nước dẫn lời cho biết. Ông Lệnh cho biết rằng so với mức dự báo hồi tháng 12 năm 2023, số kiều hối chuyển về thực tế cao hơn 500 triệu đô la, theo báo Tuổi Trẻ. Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh cũng nói rằng so với năm 2022, kiều hối chuyển về tăng tới 43,3% so với cùng kỳ và là mức tăng trưởng cao nhất trong 10 năm trở lại đây, duy trì tỷ trọng cao so với tổng lượng kiều hối của cả nước trên 50%. Báo Tuổi Trẻ đưa tin, theo ông Lệnh, kiều hối chuyển về Thành phố Hồ Chí Minh tăng nhờ xu hướng tăng trưởng lao động và làm việc ở nước ngoài. Tin cho hay, xét theo khu vực, lượng kiều hối chuyển về từ khu vực châu Á chiếm tỷ trọng cao nhất là 50,5%, tăng trưởng 143,8% so với cuối năm 2022. Trong khi đó, lượng kiều hối chuyển về từ khu vực châu Mỹ và châu Phi đều giảm. Ông Lệnh được Tuổi Trẻ trích lời nói rằng, kinh tế vĩ mô ổn định và môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, cùng với cơ chế chính sách của chính phủ, của ngân hàng nhà nước về thu hút kiều hối, các hoạt động văn hóa, du lịch và thể thao, hoạt động kết nối đã trở thành yếu tố nền tảng và động lực thúc đẩy tăng trưởng nguồn lực kiều hối trong thời gian qua. Vào tháng trước, khi dự đoán về lượng kiều hối trong năm 2023, Phó Chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan nói rằng mức đạt 9 tỷ đô la là nhiều gấp 3 lần vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đổ vào thành phố. Theo ông Hoan, các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào thành phố lớn nhất cả nước 3,4 tỷ đô la. Thành phố Hồ Chí Minh hiện chiếm hơn một nửa lượng kiều hối của cả nước, theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước được VN Express dẫn lại. Ngân hàng Nhà nước tại Thành phố Hồ Chí Minh dự báo trong năm nay, khi tình hình kinh tế thế giới khả quan hơn, lượng kiều hối đổ về thành phố sẽ tăng khoảng 20%. Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier và phu nhân tới Hà Nội hôm 23 tháng 1 bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 23 tới 24 tháng 1, trong lúc Đức đang tìm cách giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc. Viết trên Facebook, Đại sứ quán Đức ở Hà Nội chúc ông Steinmeier và phái đoàn tháp tùng có các cuộc trao đổi hiệu quả với Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Theo cổng thông tin của Chính phủ Việt Nam VTP News, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân đã chủ trì lễ đón Tổng thống Frank-Walter Steinmeier và phu nhân với nghi thức bắn 21 loạt đại bác chào mừng. Theo Thông tấn xã Việt Nam, đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Đức đến Việt Nam trong 17 năm qua, và hợp tác kinh tế thương mại là một trong những nội dung trọng tâm của chuyến thăm. Hãng thông tấn nhà nước của Việt Nam đưa tin rằng tháp tùng ông Steinmeier là quan chức trong các lĩnh vực như ngoại giao, lao động và xã hội, kinh tế, bảo vệ khí hậu cùng đoàn doanh nghiệp lớn của Đức. Theo Thông tấn xã Việt Nam, một cuộc tọa đàm giữa đoàn doanh nghiệp tháp tùng Tổng thống với các doanh nghiệp Đức và các tổ chức doanh nghiệp Đức đang làm ăn ở Việt Nam dự kiến sẽ được tổ chức. Reuters dẫn số liệu từ Phòng Thương mại Đức ở Việt Nam, tổ chức mà hãng này nói là coi Việt Nam là một đối tác quan trọng để đa dạng hóa một số hoạt động từ Trung Quốc. Các công ty Đức đã đầu tư hơn 3 tỷ đô la vào Việt Nam, trong đó tập đoàn Bosch là nhà đầu tư chính. Feyerabend, đại diện tại Việt Nam của quỹ Konrad Adenauer của Đức, một tổ chức nghiên cứu, được Reuters dẫn lời nói rằng chuyến thăm nhấn mạnh sự quan tâm của Đức trong việc nhìn xa hơn Trung Quốc và đa dạng hóa quan hệ kinh tế. Trong chuyến thăm, ông Steinmeier và Bộ trưởng Lao động Đức Hubertus Heil đã ký một biên bản ghi nhớ với các đối tác Việt Nam về vấn đề di chuyển lao động có tay nghề nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển lao động Việt Nam sang Đức, theo Reuters. Vẫn theo hãng tin Anh, sau cuộc gặp với Chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn Thưởng, Tổng thống Steinmeier cho biết một số công ty hợp tác với ông đang xem xét việc thiết lập sự hiện diện ở Việt Nam. Ông Thưởng được Reuters trích lời nói với các phóng viên rằng ông sẽ hoan nghênh đầu tư của Đức vào năng lượng tái tạo và cơ sở hạ tầng. Tin cho hay, sau khi kết thúc các hoạt động ở Hà Nội, lãnh đạo Đức sẽ thăm và khảo sát một số dự án của Đức ở Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực lân cận. Theo Tuổi Trẻ, đây là chuyến thăm thứ hai của một Tổng thống Đức tới Việt Nam trong lịch sử quan hệ giữa hai nước kể từ khi nước Đức thống nhất. Tờ báo này cho biết, cách đây 17 năm, Tổng thống Đức Horst Köhler đã tới thăm Việt Nam vào tháng 5 năm 2007. Ngoài Việt Nam, theo văn phòng của Tổng thống Đức, ông Steinmeier còn tới Thái Lan trong chuyến công du kéo dài từ ngày 22 tới 26 tháng 1. Văn phòng này nói thêm rằng đây là chuyến thăm thứ 5 của ông tới châu Á trên cương vị Tổng thống, nhằm nhấn mạnh mục tiêu của Đức là phát triển quan hệ đối tác quốc tế và tăng cường quan hệ chính trị trong khu vực.
Nam sẽ sớm ký 3 nghị định thư với Trung Quốc về xuất khẩu thủy sản khai thác tự nhiên, cá sấu nuôi và khỉ nuôi sang nước láng giềng khổng lồ, một thứ trưởng của Việt Nam cho hay trên Tuổi Trẻ và Vietnamnet hôm 22 tháng 1. Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trần Thanh Nam cũng cho biết là Trung Quốc sẽ mở cửa thêm cho một số loại trái cây và gia cầm của Việt Nam. Thông tin trên được vị Thứ trưởng chia sẻ với Tuổi Trẻ và Vietnamnet sau khi ông công du tại Trung Quốc mới đây. Thứ trưởng Nam nói với báo chí rằng Tổng cục Hải quan Trung Quốc sẽ khẩn trương hoàn thiện các nội dung cần thiết để ký các nghị định thư về xuất khẩu thủy sản khai thác tự nhiên, cá sấu nuôi và khỉ nuôi từ Việt Nam sang Trung Quốc trong đầu năm 2024. Liên quan đến thủy sản khai thác tự nhiên, hai bên sẽ bổ sung các điều kiện để tôm hùm bông của Việt Nam được quay trở lại thị trường Trung Quốc và đưa các điều kiện đó vào nghị định thư, ông Nam nói trong bản tin của Tuổi Trẻ và Vietnamnet. Theo ông, khi nghị định thư được ký kết, tôm hùm bông sẽ tiếp tục được xuất khẩu sang Trung Quốc. Một số sản phẩm được Trung Quốc đẩy nhanh việc xem xét và hoàn tất các thủ tục cho nhập thêm là trái bơ và chanh leo, cũng như là gia cầm của Việt Nam. Đây là tin vui đối với người nông dân trồng bơ, chanh leo và người chăn nuôi gia cầm ở Việt Nam, Thứ trưởng Trần Thanh Nam nói với Vietnamnet. Báo mạng này dẫn lời vị Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhận xét rằng Việt Nam có những vùng trồng bơ và chanh leo rộng lớn. Vì vậy, chính thức mở cửa được thị trường Trung Quốc với dân số hơn 1,4 tỷ người để xuất khẩu sẽ giúp sản phẩm có đầu ra ổn định hơn. Vẫn Vietnamnet viết rằng khi Trung Quốc gỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu gia cầm từ Việt Nam, các doanh nghiệp trang trại hộ chăn nuôi gia cầm ở trong nước có thể đẩy mạnh sản xuất để xuất khẩu sản phẩm sang thị trường của nước láng giềng khổng lồ. Theo bản tin của Vietnamnet, Việt Nam có tổng đàn gia cầm gần 559 triệu con với tổng sản lượng thịt gia cầm hơi xuất chuồng cả năm ước đạt gần 2,31 triệu tấn và sản lượng trứng gia cầm đạt 19,22 tỷ quả. Năm 2023, kim ngạch xuất khẩu nông sản của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc đạt 12,2 tỷ đô la, tăng 17% so với năm 2022, đưa Trung Quốc vượt qua Mỹ để trở thành khách hàng lớn nhất của các mặt hàng nông sản Việt Nam xuất khẩu, theo Vietnamnet. Báo mạng này trích lời Thứ trưởng Trần Thanh Nam bày tỏ kỳ vọng là kim ngạch xuất khẩu nông sản của Việt Nam sang Trung Quốc trong năm 2024 sẽ tăng trưởng cao vì Việt Nam đang có nhiều thuận lợi để đưa hàng hóa sang thị trường này, nhưng ông không nói chi tiết về những thuận lợi đó là gì.
8 thượng nghị sĩ Hoa Kỳ vừa cảnh báo chính quyền Tổng thống Joe Biden về thiệt hại kinh tế đối với người nuôi và chế biến cá da trơn Hoa Kỳ nếu chính quyền thông qua quyết định sơ bộ về việc giảm đáng kể thuế chống bán phá giá đối với cá da trơn nhập khẩu từ Việt Nam. Các thượng nghị sĩ Mỹ vào tuần trước công bố bức thư chung gửi Bộ trưởng Bộ Thương mại Hoa Kỳ Gina Raimondo yêu cầu bộ này hủy bỏ quyết định sơ bộ sẽ giảm đáng kể thuế chống bán phá giá đối với cá da trơn nhập khẩu từ Việt Nam. Các thượng nghị sĩ cho rằng quyết định của chính quyền Biden giảm thuế chống bán phá giá đối với tất cả các nhà sản xuất cá da trơn Việt Nam, trong đó có cả công ty do nhà nước được quản lý dưới sự chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, với mức thuế giảm từ 2,39 đô la một ký xuống còn 0,14 đô la một ký là không công bằng đối với doanh nghiệp Mỹ. Hiện tại, mức thuế suất 2,39 đô la một ký được áp dụng với các nhà xuất khẩu từ các quốc gia như Việt Nam, được Bộ Thương mại chỉ định là nền kinh tế phi thị trường do Đảng Cộng sản cai trị, bức thư cho biết. Quyết định của Bộ Thương mại nếu không bị rút lại sẽ đảo ngược tiền lệ hàng thập kỷ và làm suy yếu gói cứu trợ thương mại dành cho các ngành công nghiệp trong nước. Nó sẽ gây ra làn sóng hàng nhập khẩu có giá trị không công bằng từ các quốc gia có nền kinh tế phi thị trường như Việt Nam, Trung Quốc và Nga vào Hoa Kỳ, gây tổn hại không thể khắc phục được nữa cho ngành nuôi cá da trơn của Mỹ, các thượng nghị sĩ viết. Bộ Thương mại Hoa Kỳ và Bộ Công Thương Việt Nam chưa phản hồi ngay khi VOA đề nghị họ đưa ra bình luận. Vào hồi tháng 9 năm ngoái, vài ngày sau khi Việt Nam và Hoa Kỳ nâng quan hệ lên tầm đối tác chiến lược toàn diện, Bộ Thương mại Mỹ công bố mức thuế chống bán phá giá cá tra đông lạnh của Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ giảm còn 0,14 đô la một ký. Bộ Thương mại Mỹ công bố như vậy sau đợt rà soát hành chính thuế chống bán phá giá lần thứ 19. Cho đến nay, Bộ Thương mại Mỹ vẫn chưa đưa ra mốc thời gian chính thức áp dụng mức thuế mới này. Các thượng nghị sĩ Mỹ yêu cầu Bộ Thương mại phải sửa lại quyết định sơ bộ của mình trong đợt rà soát hành chính thứ 19 vừa qua và khôi phục lại mức thuế 2,39 đô la một ký cho phù hợp với mức thuế thống nhất của các nước có nền kinh tế phi thị trường hoặc mức thuế cao hơn đối với tất cả các nhà xuất khẩu sản xuất Việt Nam mà cho đến nay vẫn từ chối tham gia vào quá trình tố tụng vụ án chống bán phá giá hoặc chưa thể hiện tính độc lập khỏi sự kiểm soát của Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, Mỹ hiện là thị trường xuất khẩu cá da trơn thứ hai của Việt Nam với tỷ trọng 22%, chỉ sau Trung Quốc. Vụ án mà Việt Nam gọi là khủng bố ở Đắk Lắk khép lại dưới mức án cao nhất là tù chung thân cho các bị cáo, trong đó có một công dân Hoa Kỳ mà không có án tử hình như Viện Kiểm sát đề nghị trước đó. Các chuyên gia pháp lý chia sẻ góc nhìn của họ về phiên tòa xét xử 100 bị can vừa qua tuyên án hôm 20 tháng 10. Hội đồng xét xử vụ án khủng bố xảy ra tại huyện Cư Rinh, tỉnh Đắk Lắk đã tuyên án đối với 100 bị cáo về các tội danh khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, khủng bố, tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép và che giấu tội phạm. Kết quả có 10 bị cáo tuyên án tù chung thân, 5 bị cáo nhận án 20 năm tù, 85 bị cáo còn lại bị phạt từ 9 tháng đến 19 năm tù. Luật sư Ngô Ngọc Trai nêu nhận định với VOA hôm 22 tháng Giêng.
Tôi nghĩ đây là một cái bản án rất là tích cực, theo cái xu hướng là giảm bớt cái án tử hình ở Việt Nam đi. Bản thân tôi lâu nay là cái người là quan tâm tới cái vấn đề án tử hình và cũng đã có nhiều những cái ý kiến là thúc đẩy cho cái việc là tiết giảm và trong tương lai thì bãi bỏ hoàn toàn cái án tử hình đi. Thì trước cái phán quyết của tòa án ở Đắk Lắk như thế thì tôi rất hoan nghênh, trân trọng cái quan điểm và việc làm của các cơ quan tố tụng trong cái vụ án này.
Trang An ninh TV của Bộ Công an đưa đánh giá hôm 21 tháng Giêng nói rằng phiên tòa xét xử khủng bố ở Đắk Lắk là bản án nhân văn, đúng người đúng tội. Trang này cho biết, sau 5 ngày đưa vụ án ra xét xử công khai, chiều qua Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tuyên án đối với 100 bị cáo trong vụ khủng bố nhằm chống lại chính quyền nhân dân xảy ra tại huyện Cư Yên, tỉnh Đắk Lắk. Theo dõi phiên tòa, dư luận nhân dân đồng tình với mức án của hội đồng xét xử tuyên phạt đối với từng bị cáo theo đúng quy định của pháp luật. Trước đó, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt tử hình đối với 2 bị cáo trong số 100 bị cáo này, nhưng đến khi tuyên án đã không còn án tử hình. Ở một góc nhìn khác, luật sư Đặng Đình Mạnh ở Mỹ, người từng bào chữa trong các vụ án vi phạm an ninh quốc gia tại Việt Nam, nêu nhận định với VOA rằng đây là một phiên tòa với mức án đã định sẵn. Luật sư Mạnh viết cho VOA hôm 22 tháng Giêng, đối với vụ án xét xử 100 nghi can mà chỉ diễn ra trong phạm vi 5 ngày là hoàn toàn bất khả thi, vì những thủ tục như xác định căn cước của họ, đọc cáo trạng, xét hỏi làm rõ tội trạng của từng người, luận tội bào chữa tranh luận, nói lời sau cùng tuyên án, đều rất mất thời gian. Thế nhưng thực tế nó đã diễn ra chỉ với vài ngần ấy thời gian, vì tôi đoán chắc rằng không có việc xét xử gì cả, mà phiên tòa chỉ là cách để chính quyền hợp thức hóa bản án đã được ấn định sẵn mà thôi. Nguyên nhân dẫn đến sự phản kháng của họ như cướp đất, bị phân biệt đối xử, đã bị lờ đi một cách có chủ ý, luật sư Mạnh nhận xét. Ngoài ra, luật sư Mạnh cũng lưu ý rằng việc xét xử lưu động đối với phiên tòa này dường như là một dấu hiệu của sự phân biệt đối xử sắc tộc, khi mà hình thức xử lưu động đã bị ngành tòa án cho dừng từ năm 2018 vì không có cơ sở pháp lý, vi phạm luật tố tụng, vi phạm nhân quyền và nhiều mặt hạn chế khác. Từ Đức, luật sư Nguyễn Văn Đài chia sẻ nhận định cá nhân của ông với VOA hôm 22 tháng Giêng.
Nhưng mà cuối cùng thì họ đã không có một người nào bị kết án tử hình thì cũng gây ngạc nhiên cho những người theo dõi về cái sự việc ở Tây Nguyên. Thì theo quan điểm của tôi thì rõ ràng về chính quyền Việt Nam thì họ đã thừa nhận những cái sai lầm của họ. Đặc biệt là trong cái phát biểu của Thứ trưởng Bộ Công an trước Quốc hội thì họ nói để xảy ra cái vụ Tây Nguyên thì một phần là lỗi của chính quyền từ trung ương tới địa phương trong cái việc quản lý đất đai rồi tôn trọng những cái quyền của người dân cũng như một số cái chính sách xã hội ở địa phương. Đất nước mà có chế độ tốt đẹp và đối với người dân thì tôi tin rằng là không có một người dân nào đứng lên chống chính quyền, chỉ khi mà người ta bị áp bức thì người ta mới đấu tranh thôi. Ngay trong những nguyên lý của chế độ cộng sản, họ cũng đã luôn luôn tuyên truyền cái câu nói của ông Marx cái đấy là ở đâu quá bức thì ở đó có đấu tranh.
Vào hồi tháng 9 năm 2023, tại một phiên họp toàn thể của Ủy ban Tư pháp Quốc hội, ông Trần Quốc Tỏa, Thứ trưởng Bộ Công an, cho rằng vụ việc khủng bố xảy ra ở Đắk Lắk là một việc đáng tiếc. Ông Tỏ nói rằng nguyên nhân sâu xa cội nguồn của việc xảy ra ở Đắk Lắk vẫn là những vấn đề kinh tế xã hội của đồng bào trong vùng, phân hóa giàu nghèo, quản lý đất đai, xây dựng hệ thống chính trị và cuối cùng là một số nội dung khác về quản lý an ninh trật tự ở cơ sở. Vụ án khủng bố ở Đắk Lắk khiến 9 người chết, phần lớn là cán bộ và công an xã, làm bị thương 3 công an viên. Một nhóm ủng hộ người thường Tây Nguyên ở Mỹ mà Viện Kiểm sát gọi là khủng bố bị cáo buộc kích động người dân ở Việt Nam thực hiện các hành động khủng bố nhằm gieo rắc sự sợ hãi, các công tố viên cho biết tại phiên tòa lưu động. Trang VN Express dẫn kết quả điều tra cho hay nhóm bị cáo buộc đang bị truy nã hiện đang sống ở Mỹ là những người đã dụ dỗ, kích động, lôi kéo, chỉ đạo những bị cáo trong nước thành lập vũ trang lấy tên là Lính Đề Ga và thực hiện cuộc tấn công vào ngày 11 tháng 6 nhằm lật đổ chính quyền nhân dân để thành lập nhà nước Đề Ga. Viện Kiểm sát tỉnh Đắk Lắk cáo buộc rằng ông Imut Blo, lãnh đạo nhóm hỗ trợ người thường có trụ sở tại Mỹ, đã thuyết phục bà Huyen Eban tham gia các hoạt động vũ trang giết người và phá hoại tài sản thông qua việc cử công dân Mỹ là ông Isone, 48 tuổi, về Việt Nam cùng chủ mưu vụ tấn công ở trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Ikotua và Iktiu trên địa bàn huyện vào ngày 11 tháng 6. Ông Isone, bị cáo duy nhất là công dân Mỹ có mặt tại phiên tòa, bị tù chung thân. Ông Imut Blo, công dân Mỹ vắng mặt tại tòa, bị tuyên án 11 năm tù. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ chưa phản hồi ngay khi VOA đề nghị họ đưa ra bình luận về việc công dân Mỹ bị tuyên án trong vụ án này. Ngoài ra, còn một số bị cáo khác vắng mặt cũng bị tuyên án từ 7 đến 20 năm tù, cũng với cáo buộc khủng bố. Trong số này có nhà hoạt động Ewin Buin Giáp, đồng sáng lập nhóm công lý cho người thường, hiện đang xin tị nạn chính trị ở Thái Lan, bị tuyên 10 năm tù. Luật sư Mạnh nhận định rằng việc xử những người này vắng mặt là một cách xử tùy tiện, vì thông thường chính quyền Việt Nam trong trường hợp không bắt giữ được người để điều tra thì cơ quan điều tra sẽ tạm đình chỉ điều tra đối với nghi can vắng mặt, sau đó tách hồ sơ cho đến khi bắt giữ được họ thì sẽ xét xử riêng. Luật sư Mạnh cho biết cơ quan tố tụng đã tự tiện giải thích pháp luật tố tụng theo hướng có thể xét xử vắng mặt, sau đó bằng bản án đã kết tội họ, chính quyền tin rằng có thể có cơ sở để yêu cầu quốc gia mà nghi can cư trú cho họ dẫn độ nghi can về nước để thi hành án. Luật sư Mạnh cũng lưu ý rằng hiện nay giữa Hoa Kỳ và Việt Nam chưa ký kết hiệp định dẫn độ, tuy nhiên trên thực tế hai bên có thỏa thuận sơ bộ về việc trao trả đối tượng truy nã giữa hai nước và đã thực hiện một số trường hợp. This program has come to you from the Voice of America, Washington.